Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Tin mừng theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có những điểm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Dưới đất các dân tộc buồn sầu lo lắng vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó người ta sẽ thấy trên đám mây Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, chúng con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi chúng con đã gần đến. Chúng con hãy giữ mình, kẻo lòng ra nặng nề vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với chúng con như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy chúng con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, trên đường đi đến đây, giáo điểm này gọi là giáo điểm gì? Giáo điểm tin mừng. Lần đầu tiên dâng lễ ở đây, cái cảm giác của tôi đó là hồi hộp, đó là háo hức, đó là hồ hởi và hồi hộp, háo hức, hồ hởi, rồi gì nữa, hấp hối à? Cũng có thể hấp hối vì mình chưa biết nó như thế nào. Vì nghe nói đến giáo điểm có nghĩa là một cái nơi gọi là vùng sâu, vùng xa. Anh chị em có coi cuốn phim gọi là Giáo Điểm Trên Cao không? Coi phim đó chưa? Một người linh mục dấn thân đi loan báo tin mừng ở một giáo điểm ở trên cao. Trên cao vừa có nghĩa là sâu, vừa có nghĩa là xa, vừa có nghĩa là hiểm trở, gian lao lắm. Khi mình đi như vậy thì hồi hộp chứ, lo lắng chứ, cho nên lúc nào cũng cần phải tỉnh thức, đúng không? Trên đường đi thấy trời nó mưa lớn quá, và tôi nghĩ rằng chắc chiều hôm nay 7 giờ tối trời nó mưa, thì anh chị em mình có đủ lý do để làm gì? Ở nhà. Có đủ lý do để ở nhà. Chúa ơi, Chúa thông cảm, trời nó mưa. Chúa ơi, Chúa thông cảm, trời nó tối. Nhưng mà nếu này, có hẹn với bồ thì sao? Trời mưa có đi không? Có không? Trời tối có đi không? Càng tối càng khoái hả? Thì ta thấy rằng là khi mình có tình yêu, khi mình có tình yêu thì sẵn sàng mình dấn thân mình ra đi được. Mưa cũng đi, tối cũng đi, mẹ mắng có đi không? Rồi mẹ đóng cửa rồi có đi không? Leo rào đi phải không con? 13 tuổi nó còn biết leo rào rồi. Thì người ta thấy rằng là khi mình có tình yêu rồi thì lúc đó mình không có ngại ngần sợ sệt gì cả, mình sẵn sàng dấn thân ra đi. Vì thế mà ta thấy rằng là có tình yêu mình vượt qua mọi gian lao hiểm trở. Anh chị em có biết bài hát đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông, biết không? Anh biết hát thì hát theo nhé. Đường đi khó không khó, vì ngăn sông cách núi, nhưng khó vì lòng người ngại núi e sông. Bây giờ ngại núi e sông, tôi đổi câu này được không? Đường đi khó không khó, vì ta không mến Chúa, nhưng có ngài thì nào ngại khó chi đâu. Đúng không? À, khi mình có tình yêu, khi mình có lòng mến Chúa thì mình không có ngại khó sợ khổ gì cả. Rồi mới vô: anh em ngó chi đâu, anh em ta ơi, đường đời còn dài, còn nhiều trở ngại, còn nhiều gian khó, kiên tâm kiên tâm, anh em ta ơi, quyết tâm vượt qua. Đường đi khó không khó, vì ta không mến Chúa, nhưng mến ngài thì nào ngại khó chi đâu. Đến đây mới thấy rõ ràng là chính tình yêu của Thiên Chúa đưa anh chị em đến đây, vượt mọi đường dài, đường trời mưa, lại phải hát bài sợ gì đó, ở đường mà trời mưa ướt áo gì đó, thì anh sẽ đưa em về đó. Bài gì? Hả? Bài gì? Đường mưa ướt áo anh sẽ đưa em về. Bài gì các bạn hả? Biết không? Bài gì? Thôi thì bài: đêm nay ai đưa em về, mình tôi trên đường phố vắng, đêm nay không ai đưa về, âm thầm tôi bước lẻ loi. Có ai đưa về? Có ai đưa về? Có Chúa. Chúa đưa đi thì phải Chúa đưa về chứ. Cho nên làm sao để mình nhận ra rằng có Chúa đưa đi, có Chúa đưa về? Chúa mời gọi chúng ta ngày hôm nay, đó là hãy tỉnh thức. Nếu mà không tỉnh thức thì ta sẽ không nhận ra rằng Chúa đưa ta đi. Không tỉnh thức ta cũng không nhận ra rằng Chúa đưa ta về. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta là hãy tỉnh thức. Và khi mà tỉnh thức như vậy rồi, xác tín rằng có Chúa, có Chúa đấng giàu lòng thương xót, yêu thương tôi, dắt tôi đi và đưa tôi về, thì cho dù có trời sập cũng như đắp mền. Trong bài tin mừng ta nghe sẽ có những bao nhiêu hiện tượng trời đất động địa, rồi thì các mồng trời, rồi đủ thứ chuyện khác. Mà nếu những con người không có lòng yêu mến Chúa thì sợ lắm. Jesus Maria sắp tận thế rồi, này con, đứng lên cha hỏi. Thế đấy, này con có sợ chết không?
Dạ không.
Ngon hả? Tại sao con không sợ chết? Bây giờ nếu mà Chúa bảo này, con tên gì?
Dạ, con Hiếu.
Hiếu ơi, đi về với ta. Con, Chúa tối nay là con phải chết, con về với Chúa, có sợ không? Tối nay ta gọi con về với ta, có đi không? Có đi không?
Không.
Hả?
Không.
Vừa mới nói về không sợ chết mà tối nay ta gọi cái này là không dám đi. Bây giờ cha giả dụ, ví dụ mà Chúa gọi con về thì con sẽ làm cái gì để con về với Chúa? Tối nay là về lễ xong là Chúa gọi đi về với Chúa thì con sẽ làm cái gì? Sẽ làm cái gì? Con, tối nay mà Chúa gọi con về với Chúa, con làm cái gì bây giờ? Hả? Làm gì bây giờ? Hả? Đi ngủ á? Có làm gì? Hiếu, có đi xin tội không? Xuống nó run quá, nó không nói được rồi à? Có đi xin lỗi ba má không? Có đi từ giã ba má không? Có đi chào bạn bè không? Thôi lên đây, mấy con, đây. Rồi chào bạn bè đi, chào nó, rồi tối nay đi về với Chúa. Chào nó. Không dám chào luôn. Rồi con, sợ chết không?
Dạ sợ.
Chúa này sợ hay không sợ, Chúa cũng gọi, tối nay con về với Chúa vậy con làm gì đây? Thưa anh chị em, không ai dám nói mạnh đâu. Sao con hỏi tôi, nếu Chúa gọi cha về cha làm gì, cha sợ không? Hỏi đi. Sợ quá rồi không nói gì được nữa rồi. Cảm ơn Chúa, con cho chàng phá tay được cho con về chỗ. Thì chị em, đó là thái độ của chúng ta. Không phải hai đứa bé này đâu, nhưng mà tôi cũng như là anh chị em, mỗi người chúng ta khi mà đến trước mặt Chúa trong ngày phán xét, phán xét riêng của mỗi người, có nghĩa là ngày mà mình giã từ cõi đời này, mình trở về với Chúa, mình ra đi, một cuộc ra đi mà mình không biết nó sẽ như thế nào thì mình rất sợ. Và một cuộc ra đi mà mình không hề chuẩn bị trước, mình rất sợ. Như hai đứa bé này, đứa thì bảo không sợ chết, nhưng mà cuối cùng tối nay Chúa gọi không dám trả lời. Đứa thì nói thôi chả chắc ăn lạ, thôi con sợ. Nhưng mà giờ mình sợ hay không sợ, có phải chết không? Sợ hay không sợ, có phải chết không? Có. Sao lại không con? Đừng có nói bảo mình thí dụ mà con không ăn bánh, mà con sợ ăn bánh thì má mua kẹo cho con thì được. Con sợ coi tivi thì má cho con đi ngủ còn được. Nhưng mà bây giờ trước cái chết, dù mình sợ hay không sợ, vẫn phải chết. Và khi phải chết thì mình đến trước mặt Chúa. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đó, như vậy đó con. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Đứng thẳng và ngẩng đầu lên là gì? Là mình trong tư thế đã sẵn sàng rồi. Trong tư thế đã sẵn sàng là bất cứ Chúa gọi tôi lúc nào tôi cũng có thể ra đi được. Nhưng mà muốn như vậy, thưa chị em, không phải dễ đâu. Chúa mời gọi là hãy tỉnh thức. Anh chị em coi trên mạng có một cái tin rất là buồn. Một cái anh chàng lái xe chở gỗ về Kon Tum, đem gỗ đi bán, kéo nguyên với xe ben. Rồi ban đêm 12 giờ đêm, anh ta lái xe, cố gắng lái xe để chở kịp gỗ về bán kiếm tiền. Nhưng mà khi anh ta lái cố như vậy, anh ta buồn ngủ, vẫn cứ cố gắng lái xe và chạy với tốc độ là 70 cây số một giờ. Và ngược chiều là có một phía trước là có một cái xe công nông chở 9 người. Anh ta phóng với tốc độ 70 cây số giờ, và trong lúc mà mơ mơ màng màng, tỉnh tỉnh mê mê, buồn ngủ mà, nó ngủ từ trong bụng nó ngủ ra, mắt thì vẫn mở nhưng mà trí không còn tỉnh nữa. Tuy là mắt mở là thức đấy, nhưng mà có tỉnh không? Không tỉnh. Cho nên tông vào cái xe phía trước. Mà tông vào cái xe phía trước rồi thì anh ta mới bắt đầu anh ta thức dậy. Lúc này đang ngủ mà, anh đang ngủ, anh ta thức dậy. Nhưng mà thức rồi anh ta lại không tỉnh, không tỉnh táo để mà thắng xe lại. Khi tông vào người phía trước, anh ta không thắng lại, anh ta lại đạp ga nhấn tới, chạy cả mấy trăm mét nữa, kéo nguyên cái xe và 9 người chết mất, 5-4 người bị thương, thưa anh chị em. Rồi anh ta hoảng quá, anh ta bỏ trốn và chạy mất. Lúc đang lái xe thì cho dù là nhìn bên ngoài đang là tỉnh đấy, lái xe là tỉnh chứ phải không, nhưng mà không thức vì anh ta đã ngủ rồi. Tỉnh mà không thức, cho nên mê. Và khi mê như vậy thì chúng ta thấy mình không biết mình làm cái gì, lao vào cái xe phía trước. Rồi khi lao vào cái xe, tỉnh dậy, thức dậy, không ngủ nữa, thức rồi nhưng mà không tỉnh, cho nên lại nhấn ga và kéo cái xe đi thêm cả mấy trăm mét nữa, làm cho 5 người chết, 4 người bị thương, rồi bỏ chạy. Rồi sau khi bỏ chạy hết rồi, hoàn hồn lại rồi, lúc đó mới tỉnh thức đi đến đầu thú, thì lúc đó đã trễ rồi, đã gây ra tai nạn quá nặng rồi, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương rồi. Thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Thưa anh chị em, có những lúc ta thức mà không tỉnh, Có những lúc ta tỉnh mà không thức. Ta thức đấy, vẫn đang sống đấy, nhưng mà không có tỉnh. Không tỉnh có nghĩa là mê. Ta là mê mãi sự đời mà Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Hay đừng có lo chè chén say sưa và mãi mê sự đời. Khi mình chè chén say sưa, khi mình mãi mê sự đời, có nghĩa là mình đang thức đấy mà mình không có tỉnh, đang mê. Mê tiền, mê danh vọng, mê chức tước, mê địa vị, mê... Đàn ông thì mê gì? Còn mấy cô gái thì mê gì? Ngon à? Câu trả lời ngon lành. Mới 13, 14, 15 tuổi, đại diện cho cả nam, cả nữ, cả dưới nam, cả dưới nữ, và trả lời rằng đàn ông thì mê gái, đàn bà thì mê trai. Vậy Chúa tôi có đứa bé, nó biết nó rành hết rồi kìa. Thì chị em thấy rõ ràng là trong cuộc sống mình, những cái lúc mình tưởng là mình thức đó, nhưng mà mình đang mê, mình không có tỉnh. Mình đang đắm đuối trong tiền bạc. Có những người mê tiền, đang sống đấy, đang thức đấy, đang đi lại đấy, nhưng mà không có tỉnh, vì bị tiền bạc nó làm cho mình mê hoặc hết rồi. Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, tiền và tiền. Và mình cho rằng có tiền mua tiên cũng được, không có tiền mua lược cũng chẳng xong. Có những người không có tiền không thể nào sống được, có nghĩa là họ phải càng ngày càng kiếm thêm nhiều tiền. Kiếm có nhiều tiền lắm, xây có bao nhiêu tấm, nhà có mười mấy hai chục tấm đi nữa, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay cũng còn mấy tấm? Mấy tấm? Sáu tấm rồi. Có giàu lắm đi nữa cũng mấy tấm? Sáu tấm. Có nghèo rớt mùng tơi cũng mấy tấm? Sáu tấm. Thế thôi. Và cho dù mình có quyền cao chức trọng, làm ông này bà nọ, làm đấng bậc này đấng bậc nọ, thì cuối cùng ta thấy rằng là mình cũng trở về với bụi tro. Dù quyền cao chức trọng, như lúc nãy ta nói, dù quyền cao chức trọng cũng phải chết. Mà dù là người bé nhỏ, người nghèo hèn, người hèn mọn lắm cũng phải chết. Vậy thì nếu mình ham mê vào cái danh vọng, ham mê vào chức tước, rồi mình nghĩ rằng mình có quyền hành, mình có chức tước, mình có địa vị, ta gọi là có quyền thì hành, gọi là quyền hành. Có quyền đi hành hạ người khác. Ta có quyền rồi, trong đạo, ngoài đời cũng thế, cứ dùng quyền để mà hành người khác, gọi là quyền hành. Rồi có quyền thì ta lo kiếm lợi, gọi là quyền lợi. Thấy rõ ràng không? Con người ham mê quyền hành, ham mê quyền lợi thì chỉ tom góp vào cho mình, và muốn chứng tỏ mình, muốn khẳng định mình, và cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải chết, sẽ không bao giờ phải buông cái chức tước, cái địa vị này. Nhưng mà Chúa nói nếu không tỉnh thức thì ngày giờ của Chúa gọi, lúc đó không dám đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Vì ta còn tiền nhiều quá mà, ta còn quyền hành nhiều quá mà, ta còn quyền lợi nhiều quá mà, ta còn chức tước địa vị nhiều quá, nó nặng nề làm ta không có dám đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Vì Chúa sẽ hỏi rằng, nay tiền bạc ta trao cho ngươi để làm lợi cho người khác, ngươi đã dùng tiền đó để làm gì? Ngươi chỉ là người quản lý mà thôi. Vậy thì tiền ta cho ngươi sử dụng, ngươi đã sử dụng như thế nào? Này, chức tước, địa vị, ngươi không nhớ rằng, ta nói rằng ai càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà hầu hạ phục vụ anh chị em bấy nhiêu. Vậy thì chức tước, địa vị ta trao cho ngươi, ngươi đã sử dụng nó như thế nào? Để phục vụ hay bắt người khác phục vụ mình? Cho nên nếu mà không thức tỉnh, ta sẽ bị chìm ngập trong đam mê danh lợi thú. Thức mà không tỉnh, có khi tỉnh đấy mà lại không thức, tỉnh đấy mà không thức, có nghĩa là ta thấy được đó là điều tốt, nhưng mà ta lại không dám làm, ta lại không muốn làm. Ta thấy điều đó là điều hay mà ta lại không dám dấn thân. Tôi thấy hình ảnh cha sở của anh chị em 40 năm trời, hơn 40 năm trời dấn thân trong cánh đồng truyền giáo, trong lĩnh vực loan báo tin mừng. Từ lúc mà hoang sơ, từ lúc mà chúng con chưa ra đời, từ lúc mà đây chỉ là đầm lầy thôi, Ngài dấn thân suốt hơn 40 năm trời để ngày hôm nay thấy được cánh đồng truyền giáo ấy, thấy được nhà cửa đất đai nó sinh sôi nảy nở ấy, bao nhiêu là biệt thự, bao nhiêu là con đường, bao nhiêu là những tòa nhà mọc lên. Nhưng điểm đau xót nhất là gì thưa anh chị em? Rất nhiều tòa nhà, rất nhiều ngôi nhà lớn, rất nhiều con đường, nhưng mà lại không có nhà, không có nhà to lên, không có nhà, à không có nhà thờ, không có ngôi nhà nguyện nào. Toàn thấy những tòa nhà rất lớn, rất đẹp, rất sang, tên tiếng Mỹ, tên tiếng Anh gì đó, Star Village rồi thì International School rồi thì Palace rồi thì KFC rồi thì McDonald's, rất lớn, rất đẹp. Nhưng mà cả cái huyện Nhà Bè này có được mấy ngôi nhà thờ thưa anh chị em? Đó là điều mà cha sở ngày chăn trở suốt cả cuộc đời người linh mục, gần 50 năm linh mục, chỉ chăn trở một điều, đó là làm sao cho tin mừng của Chúa được loan báo đến những vùng sâu vùng xa, dấn thân đi. Mà nếu mà Ngài không tỉnh thức thì sẽ không nhận ra rằng xã hội này nó biến đổi, thế giới này nó biến đổi, và cuộc sống con người cũng biến đổi. Mà nếu không tỉnh thức, giáo hội sẽ không theo kịp thế giới này đâu. Nếu không tỉnh thức thì biết bao nhiêu những con chiên nó đi lập cư, lập nghiệp ở những vùng sâu vùng xa, rồi sau đó trở thành được đô thị hóa, cuộc sống vật chất lên đấy, cuộc sống đầy đủ tiện nghi đấy, nhưng mà đời sống tâm linh thì sao? Không ai chăm sóc, không ai kêu mang. Đức Giêsu phải thở dài mà nói rằng: ta thương đám dân này vì nó bơ vơ tất tử như đàn chiên không người chăn. Mà nếu đàn chiên ấy không người chăn thì nó sẽ lao vào ăn chơi, trụy lạc, tiền tài, danh vọng, chức tước, địa vị, cờ bạc, đủ mọi thứ tệ nạn khác, lao vào chè chén say sưa, chơi bời dâm đãng, và bao nhiêu những lo toan việc đời nó quấn hút người ta. Cho nên phải có những con người tỉnh thức để nhận ra cái biến đổi của xã hội, biến đổi của thế giới, biến đổi của con người, mà đem tin mừng của Chúa, nhất là đi cho mọi người nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Chỉ khi nào mà con người đón nhận lòng thương xót của Chúa, lúc đó họ mới có được sự bình an, lúc đó mới không còn lo toan, lo lắng, lo sợ, lo ngại, ngay cả cái chết. Vì nếu mình tin vào lòng thương xót của Chúa rồi, chúng con thân mến, chúng con không còn sợ như lúc nãy, chúng con không dám trả lời đâu. Vì con tưởng tượng coi, con đang là đói mà mẹ con đến nói: này Hiếu ơi, về ăn cơm, có về không? Về không? Về không? Về không? Này con đang là không có nhà, không có cửa, này về ở nhà biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, về không? Này con đang là không có quần áo mặc, đang là rách rưới, về đây ra cô mát gì đó, ra cô gì đó, cô mát, cô miết gì đó, sắm mỗi đứa 5 bộ quần áo Levi rồi tách Lexit gì đó, về không? À, thì nếu mình tin vào Chúa là đứng nhiều lòng thương xót như vậy thì mình không còn sợ cái việc mà mình ra đi trước mặt Chúa nữa, vì mình về về với đấng yêu thương mình, nhiều lòng thương xót để chăm lo cho mình, chăm sóc cho mình ngay từ đời này và hạnh phúc mãi mãi đời sau. Phải tỉnh thức để nhận ra chuyện đó. Có những mục tử tỉnh thức để nhận ra chuyện đó, và tôi đang mê ngủ, tôi đang mê đắm ở trong danh vọng, trong chức tước, trong quyền lực, trong những cái gì mà thế gian nó lôi cuốn. Thấy tấm gương của người đàn anh mình đi trước, tỉnh thức để nhận ra cánh đồng truyền giáo đang rất cần những chiến sĩ, rất cần những cán bộ, rất cần những con người, rất cần những bàn tay, đôi chân dẫn bước để mà đem tin mừng, đem tin mừng lòng thương xót của Chúa đến. Cho nên nói với cha: con xin được đi theo cha, con xin được bắt chước tấm gương của những người đàn anh dám quên mình, dám không ham hố danh lợi thú gì cả, mà chỉ một lòng một dạ đi lo cho đàn chiên của mình, đem tin mừng lòng thương xót của Chúa đến cho những người vùng sâu vùng xa. Hôm nay bước vào mùa vọng, thấy được tấm gương ấy, và Chúa mời gọi tỉnh thức để nhận ra rằng cần phải đem tin mừng lòng thương xót của Chúa đến cho những người khác. Và anh chị em, mỗi một người chúng ta cũng vậy, phải mạnh dạn ra đi loan báo tin mừng lòng thương xót của Chúa đến cho những người khác, trong cuộc sống của anh em, trong gia đình của anh em, trong xí nghiệp của anh em, trong lớp học của chúng con, trong câu lạc bộ của các bạn trẻ, trong cộng đoàn của các nữ tu, trong đời sống của những người dân ở ngoài thành phố cũng như miền quê. Hãy ra đi loan báo và làm chứng để mời gọi mọi người ta: này, tỉnh thức, đừng ngủ mê nữa, đừng có sống trong đam mê quyền lực tiền bạc thế gian nữa, mà hãy tỉnh thức, đứng dậy và ngẩng đầu lên. Đứng dậy, đứng dậy, ngẩng đầu lên và nói với Chúa rằng: trời cao, tin kính một Thiên Chúa.